tất cả các bạn. Ở những bài học trước, chúng ta đã nói với nhau về việc giải thích Thánh Kinh, những cái đóng góp của khoa học nhân văn, cũng như vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh. Thế nhưng mà làm sao có thể giải thích được Thánh Kinh nếu ta không biết ý nghĩa của nó? Bài học ngày hôm nay chúng ta tập trung để chia sẻ với nhau về các nghĩa của Thánh Kinh. Thánh Kinh có những nghĩa gì? Trong Hội Thánh, chúng ta thấy có một truyền thống giải thích Thánh Kinh rất phong phú. Truyền thống này đã bắt đầu ngay từ trong Tân Ước, khi mà Cựu Ước đã được giải thích theo những gì liên quan với Chúa Kitô và được coi Cựu Ước như những điều chuẩn bị. Và nơi Chúa Kitô thì tất cả những sự chuẩn bị của Cựu Ước được hoàn tất. Các giáo phụ đầu tiên đã khai triển và đồng thời được hệ thống hóa cho tới thời Trung Cổ thành một cái đường hướng giải thích Thánh Kinh. Mặc dầu các học giả của hiện đại đã dùng nhiều phương pháp và các cái phương tiện như những sự trợ giúp mới cho việc giải thích Thánh Kinh, nhưng mà Đức Thánh Cha Pio thứ 12 ngài vẫn khuyến khích rằng mặc dù được các giáo phụ thời Hội Thánh Sơ Khai xây dựng và giới thiệu hay là cung cấp một cái phương pháp nghiên cứu về ý nghĩa của Thánh Kinh, nhưng mà con người ngày hôm nay cũng cần phải nỗ lực hơn nữa để mà có thể tìm hiểu được ý nghĩa của lời Chúa. Các giáo phụ không có bó mình vào một cái nghĩa của bản văn, nhưng mà để bản văn có thể toát lên được những cái ý nghĩa có thể còn ẩn giấu sâu ở trong đó. Như vậy thì có những cách khác nhau để mà hiểu về những ý nghĩa, những cái thang bậc của bản văn, thì ta gọi là những cái nghĩa khác nhau của bản văn. Có thể nói một cách đơn giản hơn, khi đọc một bản văn Thánh Kinh, ta có thể hiểu theo nghĩa đen hay là nghĩa văn tự, nghĩa chữ viết, và có khi ta phải hiểu theo nghĩa bóng, nghĩa thiêng liêng. Như vậy thì ta có thể nói đến hai cái nghĩa căn bản của Thánh Kinh. Thứ nhất là nghĩa văn tự, thứ nhì là nghĩa thiêng liêng. Đấy, hai cái nghĩa căn bản, nghĩa văn tự và nghĩa thiêng liêng. Nghĩa văn tự là gì? Nghĩa văn tự tức là nghĩa đen của chính những lời văn. Do chữ nghĩa viết như thế, ta hiểu như vậy. Nghĩa văn tự. Chúng ta biết Hội Thánh thời sơ khai thì thường người ta không để ý đến cái nghĩa bóng, nghĩa thiêng liêng, mà người ta để ý nhiều đến nghĩa của văn tự. Kinh Thánh viết thế nào thì hiểu như thế. Cho nên mới có cái chuyện là các giáo phụ giải thích Kinh Thánh theo nghĩa văn tự, và đặc biệt những cái điều liên quan đến khoa học thì ta thấy nó trật lất hết. Chẳng hạn khi nói thế giới này Thiên Chúa tạo dựng trong 6 ngày, ngày thứ 7 ngày nghỉ ngơi, thì hiểu một cách là đúng 6 ngày như chúng ta ngày hôm nay. Đó. Rồi Chúa dựng địa cầu trên nền vững, không chuyển lay muôn thuở muôn đời. Như vậy trái đất là một định hình, đã được là một định tinh, còn mặt trời thì quay quanh trái đất. Cái giải thích đó của các giáo phụ theo Kinh Thánh, xét theo khoa học, sai chặt hết. Và như vậy thì giáo hội kết án Galilee, bảo rằng Galilee giải thích sai Thánh Kinh. Chúng ta thấy cái nghĩa văn tự, không phải lúc nào cũng hiểu theo nghĩa văn tự được. Nghĩa văn tự được trình bày nhiều cách khác nhau, ta có thể gọi đó là nghĩa văn phạm này, nghĩa thông thường, nghĩa mà tác giả nhân loại nói đến, tác giả Thiên Chúa có ý nói đến, nghĩa lịch sử hay là nghĩa hiển nhiên. Đây có nhiều cách nói khác nhau, giống như người Việt của chúng ta ấy mà. Nửa đêm giờ tí canh ba, vợ tôi phận gái đàn bà nữ nhi. Toàn là những từ đồng nghĩa cả. Thì có nhiều cách phận gái là đàn bà, mà đàn bà là nữ nhi chứ còn gì nữa. Thì có nhiều cách. Vậy thì ở đây có nhiều cái ngôn ngữ để diễn tả nói về nghĩa văn tự như chúng ta nói hồi nãy. Đó là nghĩa mà tác giả nói đến, nghĩa thông thường, nghĩa Thiên Chúa nó bày tỏ qua chữ viết, nghĩa lịch sử, nghĩa đen hay là nghĩa hiển nhiên của bản văn. Nhấn mạnh đến những cách thức diễn tả khác nhau là quan niệm cho rằng nghĩa văn tự là nghĩa được truyền đạt bởi chính lời của Thánh Kinh. Nghĩa văn tự được khám phá ra nhờ cố gắng nghiên cứu một cách cẩn thận và chu đáo bản văn Thánh Kinh, qua việc sử dụng tất cả mọi cái công cụ và nhờ sự chú giải sẵn có như là các trợ cụ về văn phạm và các bằng chứng khảo cổ về phân tích lịch sử và văn chương, để đóng góp của xã hội học, của nhân chủng học, cũng như những cái sự đóng góp cần thiết khác của khoa học nhân văn mà người ta có thể tìm hiểu ra cái ý nghĩa của bản văn Thánh Kinh. Tầm quan trọng của nghĩa văn tự, ta thấy Thánh Thomas Aquino đã phát biểu như thế này: tất cả các nghĩa trong Thánh Kinh đều dựa vào một nghĩa là nghĩa văn tự. Như vậy thì chúng ta nói với nhau một cái nghĩa căn bản nhất của Thánh Kinh, đó là nghĩa của bản văn, nghĩa văn tự, nghĩa theo chữ viết. Tuy nhiên cũng phải lưu ý, không phải lúc nào đọc bản văn cũng chỉ hiểu theo nghĩa này. Bởi vì nếu ta chỉ hiểu theo nghĩa văn tự thì có nhiều chỗ chúng ta sẽ hiểu sai và ta không đọc ra được một cái ý nghĩa ngầm chứa trong đó mà Thiên Chúa muốn gửi gắm cho con người. Chính vì vậy ta cần phải nói đến một cái nghĩa khác, đó là cái nghĩa nằm sau bản văn, trên mặt ngôn từ ta không thấy nhưng mà truyền đạt một ý nghĩa thiêng liêng ở phía sau đó. Nghĩa thiêng liêng là gì? Nghĩa thiêng liêng được nói đến khi điều mà những chữ trong bản văn, tức là nghĩa văn tự, có ý nói đến cũng có một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Như ta khai triển trong Kitô giáo, nghĩa thiêng liêng thì đi kèm với lại ý nghĩa được diễn tả bởi bản văn Thánh Kinh khi đọc dưới ánh sáng sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong phạm vi mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô và trong đời sống mới phát sinh từ đó. Chẳng hạn khi ta giải thích Cựu Ước một cách thiêng liêng, đó là điều nổi bật trong lối giải thích của các giáo phụ, vì các ngài tin rằng Cựu Ước được Thiên Chúa dùng để chuẩn bị cho Tân Ước, để chuẩn bị cho con một của Ngài. Các giáo phụ thời Hội Thánh Sơ Khai đã dùng nhiều cái từ để chỉ ý nghĩa thiêng liêng của bản văn, chẳng hạn như là nghĩa ẩn dụ, nghĩa thần bí hay là nghĩa luân lý. Nghĩa thiêng liêng thì các ngài còn dùng là nghĩa ẩn dụ, nghĩa thần bí, nghĩa luân lý. Và cái sự khác biệt ta thấy có khi rất là khó để mà phân biệt nhau. Có khi nghĩa ẩn dụ, nghĩa thiêng liêng, nghĩa luân lý, nó có cách nào đó nó trùng khớp lên nhau, cái lằn ranh không rõ ràng lắm. Có những từ ngày nay người ta vẫn dùng lại và có những cái sự phân biệt. Ta trở lại lịch sử, đặc biệt ở thời Trung Cổ đó, thì người ta nói đến ba cái nghĩa khác biệt của Kinh Thánh. Ba nghĩa khác biệt của Kinh Thánh được nói đến ở thời Trung Cổ. Trước hết là nghĩa ẩn dụ, thứ hai là nghĩa luân lý, và thứ ba là nghĩa thần bí. Thế nào là nghĩa ẩn dụ? Nghĩa ẩn dụ là nghĩa được che giấu đằng sau bản văn. Chúng ta thấy điều này cũng là giống là nghĩa bóng thôi, nghĩa thiêng liêng thôi, nhưng mà người ta phân tích một cách cụ thể, nghĩa được che giấu ở đằng sau bản văn. Nghĩa này nhấn mạnh rằng các tác giả thời xưa sáng tác các tác phẩm của họ bằng một ngôn ngữ tiềm ẩn. Họ viết một đàng, nhưng ý định của họ thì khác. Chẳng hạn bây giờ ta đọc một đoạn văn của Luca nói về người Samari nhân hậu. Đoạn văn chúng ta rất quen thuộc, làm ví dụ. Có một người đi từ Jerusalem về Jericho, dọc đường rơi vào tay bọn cướp. Chúng đánh người đó như tử, dở sống dở chết. đặt người đó nằm bên vệ đường. Tình cờ có một tư tế đi ngang, thấy nạn nhân, ông ta lánh sang chỗ khác mà đi. Rồi một thầy thông luật cũng đi ngang, thấy như vậy, lánh sang đường khác mà đi. Và rồi ta thấy một nhân vật khác xuất hiện, đó là người Samari. Người Samari đi ngang thấy nạn nhân dở sống dở chết như vậy thì động lòng thương. Ông liền xuống khỏi lửa, lấy rượu, dầu, sức cho nạn nhân, băng bó nạn nhân lại, đưa lên lừa của mình và trở về quán trọ. Ông nhờ người chủ quán trọ chăm sóc nạn nhân và còn nói với nạn nhân rằng: bác cứ chăm sóc người này, tốn kém bao nhiêu, khi tôi trở lại tôi sẽ thanh toán cho bác. Câu chuyện này chúng ta quen thuộc ha. Thế thì thường nếu ta đọc theo nghĩa văn tự đó, thì người ta thấy rằng có hai cái loại người bị chỉ trích rất nặng trong cái bản văn này. Trước hết là các linh mục. Các linh mục là những người nói thì hay lắm, nhưng mà làm không được, hay là không làm. Dạy yêu thương mà chẳng bao giờ biết yêu thương cả. Cụ thể, một người tư tế đi ngang, thấy nạn nhân như thế, không chăm sóc gì cả, chuồn ra đường khác liền. Đó, các ông dạy như vậy đó. Còn các thầy thông luật có khá hơn không? Những người học về kinh thánh, học về luật lệ, có khá hơn không? Không khá hơn. Thấy nạn nhân như thế, cũng chuồn luôn, khỏi dính vào, mất công. Làm sao để mà biện minh được cho các linh mục, cho các tư tế cựu ước đó, và cho các thầy dạy đây? Người ta nói rằng có thể là vì luật dạy không được đụng vào xác chết, tưởng là anh này đã chết rồi, mà nếu đụng vào như vậy thì bị ô uế, mà ô uế thì không tế lễ được, cho nên phải giữ lời luật. Giải thích như vậy e không ổn, bởi vì đi từ Jerusalem về Jericho, tức là tế lễ xong rồi, chứ đâu có phải đi từ Jericho lên Jerusalem đâu, đi tế lễ đâu. Tế lễ xong rồi, trên đường từ nhà thờ Ba Chuông về nhà thì gặp nạn nhân. Như vậy thì không thể lý giải được là các ông cha ông thầy sợ đụng vào xác chết. Và như vậy thì mới thấy được cái người dân ngoại, cái dân nó không có đạo nhưng mà nó sống đức tin, sống đức ái tốt hơn các ông. Giải thích như vậy cũng có một phần có lý, dựa vào nghĩa đen và bản văn, nghĩa văn tự đó. Nhưng mà nói vậy thì cũng tội nghiệp quá, cho thấy là không có ông tư tế nào tốt sao, không có ông thầy dạy luật nào tốt sao, hay là cái bản văn như để nói ra để mà răn đe những người được Chúa tuyển chọn. Có lẽ không phải vậy. Ta cần phải đọc với cái nghĩa mà ở đây ta đang nói với nhau đó. Đó là nghĩa gì? Nghĩa ẩn dụ. Nó có một cái nghĩa ẩn đằng sau đó mà cần phải khám phá, chứ không phải chỉ là nghĩa của bản văn. Một người đi từ Jerusalem về Jericho. Jerusalem có rất nhiều nghĩa. Và ta nói đến bốn nghĩa của Jerusalem. Jerusalem trước hết theo nghĩa văn tự đó, đó là thành thánh Jerusalem, đó là thủ đô của Israel. Đấy, nơi mà vua David chiếm lấy và đã đưa thủ đô về đó cho xây đền thờ. Jerusalem theo nghĩa nhất, nghĩa bản văn. Rồi Jerusalem còn được hiểu theo cái nghĩa đó là vương quốc ở trên trời. Jerusalem trên trời, thiên đàng đó. Hay Jerusalem còn được hiểu là linh hồn của mọi Kitô hữu, vân vân. Vậy thì nếu hiểu như Jerusalem là vương quốc của Chúa, là nơi Chúa hiện diện, mà khi một con người ra khỏi cái vương quốc ấy trở về Jericho, mà Jericho là vùng đất của dân ngoại, ta có thể hiểu một cách bóng bẩy giống như người ta ra khỏi vườn địa đàng và bắt đầu cái cuộc hành trình lầm lũi ở trần gian, bắt đầu thấy khổ, nguy hiểm. Con đường đó đầy khó khăn và nguy hiểm, đi từ Jerusalem về Jericho, và dọc đường rơi vào tay bọn cướp, cái bọn cướp đó là ma quỷ. Tất cả chúng ta một khi đi trên hành trình trần gian này đều gặp phải những cái khó khăn cướp bóc, những thế lực của trần gian, của tội lỗi, của cái ác, của ma quỷ tấn công chúng ta. Và ai cũng rơi vào trong cái tình trạng thảm bại hết, bị nó đánh bầm dập, giờ sống giờ chết. Và lúc bấy giờ có thầy tư tế, thầy thông luật đi ngang, các ngài không giúp được gì cả, bởi vì cựu ước đã vượt qua rồi. Tế tự của cựu ước không còn khả năng cứu độ con người nữa. Và lúc này phải cần đến tân ước, phải cần đến một người Samari nhân hậu là Chúa Giê-xu. Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại trong cái tình trạng khốn nạn của họ khi rơi vào tay bọn cướp là ma quỷ. Và người Samari ấy đã lấy dầu và rượu sức lên vết thương. Dầu và rượu tượng trưng cho các bí tích của hội thánh. Đưa lên trên lừa và cho nạn nhân vào quán trọ. Quán trọ đó là hội thánh. Để chăm sóc, nhờ các bí tích mà con người được chữa lành, được bênh đỡ. Rồi người Samari nói với chủ quán: hãy chăm sóc người này, khi trở lại tốn kém bao nhiêu tôi thanh toán. Chúa hứa ngày quang lâm Chúa sẽ đến phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ai làm lành thì được thưởng, ai làm dữ thì bị phạt. Lời hứa của ngày quang lâm. Vậy thì nếu giải thích theo nghĩa ẩn dụ, các linh mục có thể thở phào, đỡ vất vả, đỡ bị chửi. Nhưng mà cái nghĩa đó sâu hơn. Còn nếu chỉ dừng lại ở cái nghĩa luân lý, cái nghĩa mà các linh mục không có sống đời sống bác ái vân vân, nó chỉ là một nghĩa thôi, nhưng không lột tả hết được ý nghĩa của bản văn muốn trình bày. Thưa các bạn, đó là một cái ví dụ tôi minh họa cho cái chuyện gọi là nghĩa ẩn dụ, nghĩa ở đằng sau của bản văn. Có nhiều đoạn văn trong Thánh Kinh Do Thái tối nghĩa hay có vẻ bất nhất, không có rõ ràng. Nội dung có vẻ không thể chấp nhận được theo cái tiêu chuẩn của thời đại chúng ta. Thì nhờ dùng phương pháp ẩn dụ, Hội Thánh Sơ Khai có thể cắt nghĩa những cái sự bất nhất ấy. Những hành vi khả nghi của những nhân vật trong đó cũng như những sự thô bạo của nó. Cách giải thích ẩn dụ đã được tìm thấy ngay ở trong Tân Ước. Chẳng hạn như trong thư của Galat, Thánh Phaolô so sánh Ishmael với giao ước cũ và Isaac với giao ước mới. Chúng ta biết là có hai người con của Abraham, đó, Ishmael con của bà trước, của bà hầu người hầu đó, và Isaac mới là con chính thức, con của người vợ. Cho nên cái người con không chính thức ấy được ví như giao ước cũ, giao ước chưa trọn vẹn. Còn Isaac là con của Sarah, người vợ chính thức, thì đó mới là giao ước trọn vẹn, đại diện cho tân ước, và đó là Jerusalem trên trời. Đấy, từ một cái hình ảnh cụ thể mà chúng ta hiểu sang một cái nghĩa của thời tân ước khác biệt, nghĩa ta gọi là nghĩa ẩn dụ. Phương pháp giải thích ẩn dụ đó là phương pháp thông dụng nhất của Hội Thánh thời sơ khai, từ Thánh Clemente thành Alexandria năm 150 cho đến thế kỷ thứ tư là người ta sử dụng cái phương pháp này. Giáo phụ Origen sống vào trong thế kỷ thứ ba là một đại diện lớn nhất cho cái lối giải thích ẩn dụ. Rồi ta nói sang cái nghĩa loại suy. Nghĩa loại suy cho rằng những gì đi trước Đức Kitô là hình bóng của những điều phải đến. Những gì đi trước Chúa Kitô thì trở thành hình bóng cho những điều phải đến. Các nhân vật hay các biến cố trong Cựu Ước được hiểu là tiên trưng của các nhân vật. Chúng ta nghe cái từ tiên trưng chưa? Cái ý nghĩa được báo trước, tiên trưng. Hiểu là tiên trưng của các nhân vật hay các biến cố trong Tân Ước. Còn những nhân vật hay biến cố này là những đối hình. Cựu Ước thì cắt nghĩa theo thuyết loại suy được coi là dự kiến hay báo trước các biến cố sẽ xảy ra. Việc vượt qua biển đỏ chẳng hạn, đây là một cái biến cố được trình bày trong sách xuất hành. Thế nhưng mà ở thời Tân Ước thì người ta đọc ra được rằng việc vượt qua biển đỏ tượng trưng cho con người vượt qua cái chết của tội lỗi nơi bí tích thánh tẩy. À, hay là việc ông Isaac đưa củi lên trên núi để mà chuẩn bị cho cha của mình là Abraham tế vật, dâng lễ tế cho Thiên Chúa. Hình ảnh của Isaac đưa củi lên núi thì trong thời Tân Ước người ta đọc ra việc Chúa Kitô vác thập giá lên Jerusalem. Việc Isaac bị sát tế thì đó là hình bóng để báo trước Chúa Kitô được sát tế trên núi sọ. Đó là thực tại. Ta hiểu đây một cái nghĩa loại suy. Một số đại diện của lối giải thích loại suy như là giám mục Dioro thành Tasso, Thánh Gioan Kim Khẩu, Theodore thành Mosuet. Loại suy được tìm thấy trong các tác phẩm chú giải Kinh Thánh của Thánh Agustino và Thánh Geronimo. Trong khi phương pháp ẩn dụ coi nghĩa văn tự không mấy quan trọng, thì phương pháp loại suy vẫn tôn trọng nghĩa văn tự, bởi vì phương pháp này đặt nền tảng trên nghĩa văn tự. Trước hết hiểu theo nghĩa văn tự, rồi sau đó từ nghĩa văn tự người ta suy ra có một cái nghĩa đằng sau đó. Nghĩa văn tự là Isaac vác củi lên núi, rõ ràng không có gì khác cả. Isaac chuẩn bị sát tế, nhưng mà từ cái nghĩa văn tự đấy người ta hiểu được một cái nghĩa loại suy phía sau như một ý nghĩa tiên trưng báo trước. Bây giờ Đức Kitô thể hiện và làm cho cái nghĩa đó trở nên trọn vẹn. Cả hai nghĩa loại suy và ẩn dụ đều vượt trên nghĩa của văn tự. Đối với người theo thuyết loại suy, các lời văn chỉ sang phía bên kia của mình. Đối với người theo thuyết ẩn dụ, các lời văn thay thế cho một điều gì khác. Ta nói đến hai nghĩa thiêng liêng khác là nghĩa luân lý và nghĩa thần bí. Nghĩa luân lý liên quan đến những bài học luân lý được rút ra từ bản văn Thánh Kinh. Nếu những biến cố của quá khứ dân Israel được viết ra là để chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta có thể đọc, có thể học và phải sống thế nào bằng cách cẩn thận chú tâm đến lịch sử của Israel, đến các lời của ngôn sứ, đến những lời khuyên nhủ tìm thấy trong truyền thống khôn ngoan của Israel, hay đúng hơn trong toàn bộ Thánh Kinh. Một cái bài học luân lý chúng ta rút ra được, chẳng hạn khi Chúa Giêsu giảng xong thì Ngài nói: như vậy ai là người thân cận của người bị rơi vào tay bọn cướp? À, những nhà thông luật trả lời: thưa, là người tỏ lòng thương xót đối với nạn nhân. Chúa Giêsu không có giải thích gì thêm và Ngài mời gọi: các ông cũng hãy đi và hãy làm như vậy. Đó là nghĩa luân lý. Đi và làm như vậy. Một cái bài học rút ra được từ sứ điệp của Thánh Kinh. Và ta nói đến nghĩa cuối cùng, đó là nghĩa thần bí. Đại diện cho một chuyển hướng tiêu điểm về tương lai, đặc biệt là thời sau hết, thời cánh chung. Phương pháp này nhìn vào cùng đích của cuộc hành trình của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta có cái đích điểm là vương quốc của Thiên Chúa. Bốn ý nghĩa của Thánh Kinh: văn tự, ẩn dụ, luân lý và thần bí được thịnh hành trong hội thánh từ thời giáo phụ Cassiano cho đến nay. Thánh Gioan Cassiano viết: một thành Jerusalem có thể hiểu bốn cách khác nhau. Theo nghĩa lịch sử thì đó là thành phố của người Do Thái. Theo nghĩa ẩn dụ, nó là hội thánh của Đức Kitô. Theo nghĩa thần bí, như là thành của Thiên Chúa trên trời, là mẹ của tất cả chúng ta. Và theo nghĩa luân lý, Jerusalem là linh hồn của mỗi con người. Và để tóm tắt, chúng ta dễ nhớ, thì có một bài thơ rất là đơn sơ, hay là cái câu vè rất là đơn sơ, được gán cho Thánh Agustino thành Gracia, tóm tắt bốn cái ý nghĩa này. Văn tự dạy về biến cố, ẩn dụ dạy điều phải tin, luân lý dạy điều phải làm, và thần bí dạy điểm phải đạt đến. Đấy là cái cách tóm tắt tất cả bốn cái ý nghĩa. Văn tự dạy về biến cố, ẩn dụ dạy điều phải tin, luân lý dạy về điều phải làm, và thần bí dạy điểm đạt đến. Thưa tất cả anh chị em, đó là bốn cái nghĩa của Thánh Kinh. và chúng ta tìm hiểu với nhau trong bài học này. Từ thời cải cách Tin Lành đến nay, tuy có những tiến bộ về việc áp dụng các phương pháp khoa học trong việc nghiên cứu Thánh Kinh, và mà chúng ta có thể tìm hiểu không chỉ giới hạn một hai bài thế này, rất là phong phú. Chúng ta chỉ giới thiệu với nhau một cách rất là sơ lược mà thôi. Bài sau thì chúng ta sẽ nói đến cái ý nghĩa giải thích Thánh Kinh theo Tin Lành hiện đại và người Công giáo, xem có sự trùng khớp hay có sự khác biệt nào hay không. Bài học này chúng ta dừng lại với ý nghĩa, bốn cái nghĩa của Kinh Thánh. Xin cảm ơn các bạn.